là chỉ tin Phật thôi. Mà mình dứt khoát là tất cả nó là vọng tưởng hết. Chỉ có cái lúc mình niệm Phật đó là lúc lợi ích và đúng nhất. Ngoài ra nó là vọng tưởng hết. Mình vô minh còn tham ái đầy hết, thành ra hở ra chuyện gì nó vọng tưởng tứ tung hết. Mình phải nhắc nhở mình tin tưởng như vậy mà niệm Phật và tập. Gặp chuyện gì đến mình cũng nói vậy. Trong giấc mơ nằm thấy người thân trở về cũng bảo là ma, ma hiện vào phá, không tin. Chuyện gì đến cũng tin hết. Mình có nghĩ là bây giờ mình có nghĩ là mình nuối tiếc là tại vì thế này, tại vì thế kia, tại vì thế nọ gì nữa, mình cũng đều nói tất cả mấy cái đó nó đều là vọng tưởng. Nó đều là cái tâm tham ái và vọng tưởng hết á. Niệm Phật nghĩ như vậy là bất lợi cho chính mình và cho người mất, còn niệm Phật là lợi ích hoàn toàn. Rồi có người thân mất rồi cũng bất an, cứ lên gặp đến chùa gặp mấy thầy ấy mà rồi không biết là ba con hay má con hay là chồng con vợ con nó có vãng sinh không, nó nằm mơ thấy ông về. Như vậy rồi tự nhiên là vậy, là cái tâm tin giấc mơ. Bây giờ mình niệm Phật rồi cứ nghĩ là như vậy, không biết ông có về không, vậy có thể ông là đang còn đói hay là gì không, có cần phải cúng bánh chưng bánh tét hay là gì gì không, bắt đầu nghĩ vậy đó. Bắt đầu là tây tâm mình nó bắt đầu nó mới đi thành ra là cái đóm là nó thành mê tín. Thành ra cái chính tín của mình ấy là mình tin, chứ không phải mình không tin gì hết, nhưng mà mình tin vào cái chỗ đáng tin, cái chỗ mà chắc chắn, đó là tin vào Phật. Mình đã tin Phật cũng đâu phải dễ, mình chỉ coi kinh Dược Sư mình biết rồi. Ngài An-an nói mà đức tin mà Đức Phật bảo là Ngài An-an tin không nổi, nhờ lực của Phật đó. Tin Phật cũng phải dễ. Bây giờ mình đã có được cái nhân duyên là từ ông bà cha mẹ nhiều đời ấy, tin Phật rồi đến mình có nhân duyên mình cũng tin, thì mình phải làm sao mà mình lợi dụng được tất cả cái nhân duyên tốt đó chứ, thì tự nhiên mình được lợi ích. Con người mình nó bản chất nó vốn là tình cảm, thành ra thế nào nó cũng phải có, nó như mình nghe lúc đầu thế nào nó cũng phải có tin cái này tin kia, nó cũng phải, nó cũng phải thiên về mê tín này, nó đủ thứ ấy, nó vừa tình cảm nó vừa vọng động vọng tưởng nữa. Bây giờ đây mình có một cái chỗ để mà mình có thể gọi là làm cho nó được thanh tịnh, thành ra mình phải sử dụng chứ. Rồi mình theo Phật bao nhiêu lâu nay rồi cái gì, rồi đến khi đụng chuyện mình cũng y như người ngoài đời thôi, y như cái người không tin đạo Phật thôi. Thành ra như vậy là rốt cuộc là cái chuyện đi chùa của mình nó chỉ là phước hữu lậu. Mình phải hiểu mấy cái điều đó, nó là cái mình hiểu thêm để cho mình vững lòng tin. Phước hữu lậu thì nó có nghĩa là gì vậy? Nó nghĩa là mình có theo đạo, tức là mình này cũng như là chỉ mình ké vô đạo để mình lấy phước đời sau mình hưởng thôi, chứ cái tâm theo đạo nó không có. Mình coi như rất nhiều cái chuyện mà Đức Phật nói về nhân quả tiền kiếp, có nhiều người đi kiếp trước người ta cúng dường Phật ghê lắm, cúng dường chư Thanh Văn Bồ Tát này nọ. Mà kiếp sau người ta, cái kiếp hiện đó của người ta vẫn làm ác, vẫn này nó vẫn đủ thứ hết. Cái đó là bởi vì những người đó là người ta chỉ lấy phước thôi. Rồi có nhiều người thời Đức Phật ta làm ngoại đạo, nhưng mà kiếp trước người ta cũng theo đạo Phật. Thì nó cũng là cái nghĩa như vậy, tức là họ thực sự không có theo đạo. Mà họ chỉ theo cái tình cảm, cái suy nghĩ của họ thôi. Cho nên khi mà cái thời xưa ở bên Tàu, khi mà vua Thạch Hổ ông thua trận rồi ông tức, ông bảo là ông thờ Phật theo Phật cúng dường tôn trọng tăng này nọ, mà bây giờ tại sao ông thua trận? Thế ông mới mời bây giờ mời cũng như vị đại hòa thượng, ông rất là tôn kính xưa nay là ngài Phật Đồ Trừng, mời ngài Phật đối chừng và ông hỏi chứ tại sao mà nó như vậy, tại sao mà chấm là làm cái gì tất cả cho đạo Phật mà giờ đánh trận thua trận. Ai Phật đối chừng mới trả lời là nó chứ bệ hạ kiếp trước là một người thương buôn giàu có mà lại thường hay lập đại hội bố thí cúng dường cho các a la hán, cho nên mới được cái công đức đó nên kiếp này mới làm vua như vậy. Nay cái chuyện mà thắng bại ở chiến trường là chuyện thường của một quốc gia thôi, mà bây giờ vì một cái sự bại trận nào đó là bệ hạ lại đi hủy bán Phật pháp như vậy. Phật đồ chừng vì cũng coi như là làm thầy của từ ông vua bố nữa mà, thành ra ngài mới nói thẳng như vậy đó. Thành ra bệ hạ phải đừng có vì như vậy đúng mà đi hủy bán tổn phước đức đi. Nói như thế nhưng mà ông thầy khổ nghe cũng lại thấy có lý, đó mới thôi. Cho mình biết như vậy, đó là những vị mà nhờ cái mình theo đạo Phật là mình theo nó như là để lấy phước, cho nên kiếp sau nó làm vua chúa thầy khổ hung ác vô cùng từ cha xuống con, mà nếu không có ngài Phật độ chừng là giết người không gớm tay, lúc nào chỉ lấy chém giết ra để mà làm cho người ta sợ tan ta thôi. Ngài Phật độ chừng mới phải vào đến tận cung đình này nọ lập kế mà tìm cách mà vào tận nơi mà tạo được cái sự uy tín rồi ngăn chặn cái sự chém giết đó của hai cha con vua đó. Thì mình phải biết là tại sao mà kiếp trước là cũng là theo đạo Phật vậy, tại vì theo lối hữu lậu, rồi theo lối hữu lậu rồi chỉ hưởng thụ thôi, rồi nó không, khi mà lên chức tước cao rồi nó không được như ý, rồi nó nổi sân lên, nó nổi sân rồi chuyện gì cũng làm hết, cái đó là phước hữu lậu. Tại vì mà tại sao lại theo đạo Phật mà lại thành như vậy, bởi vì không có theo được pháp. Phật nó có cái phước đức, cứ mình đến gặp Phật mình lễ bái mình cúng dường là có phước đức, nhưng cái phước đức đó nó không có nói mình hết tội ác, không có nói mình hết phiền não, không có nói mình là khỏi được an lạc hay gì hết á. Phước đức đó là có được danh vọng, tiền tài, sắc đẹp hưởng thụ, còn tất cả cái khổ đau phiền não nó có đủ hết, cái phước đức nó theo hữu lậu. Còn khi mình theo Phật nên là mình theo pháp thì trong tương lai mình mới có thể hết cái khổ đau, mà mình mới có thể diệt được cái ác ở bên trong mình. Chứ chỉ theo phước đức thôi nó không diệt được cái ác. Nhưng mà tại sao trong đạo Phật vẫn dạy mình làm phước đức? Bởi vì theo pháp nó khó, đó là điều thứ nhất. Mà nếu mà chỉ nói mình theo pháp thôi, mình theo không được thì mình bỏ. Theo phước nó dễ, thành ra cho nên dạy mình theo phước, nó là đi trước, đó là mình phải theo phước. Đồng thời nữa, cái theo phước nó là cái gieo nhân duyên, tức là mình có nhân duyên nó nằm ở chỗ nào? Nhân duyên nằm ở chỗ là mình có lạy Phật, mình có cúng dường Phật. Nhờ cái nhân duyên đó, nó mình mới có thể từ từ về sau này mình vào pháp. Là tại sao? Bởi vì các Bồ Tát phát nguyện, chư Phật với chư Bồ Tát phát nguyện độ chúng sinh, mà độ thì phải độ người có duyên chứ. Ví dụ thạch hổ ác như vậy, cái bố của thạch hổ, thạch lặc cũng lại ác kia lắm, nhưng mà phải có cái nhân duyên là đời trước cúng dường Phật chứ. Thì lúc bây giờ ngài Phật độ chừng mới nói, mới khuyên, mới nói, mới tìm cách này cái kia mới nghe. Nếu không có duyên thì nói không nghe. Đó, thành ra chính vì vậy đó mà đạo Phật độ chúng sinh ấy, biết rằng là chúng sinh khó mà học trí huệ, khó mà học Phật pháp được, cho nên chính vì vậy nên mà phải làm phước đức. Làm phước đức là để gieo duyên, mà gieo duyên với ai? Gieo duyên với những người độ mình, tức là các Bồ Tát cái này nọ, các vị nó phát nguyện như vậy cho nên nó có duyên với nhau. Như ngài Địa Tạng phát nguyện rằng chúng sinh chỉ cần có một ít thiện căn bằng cái đầu sợi lông thôi, chút xíu, mà cái thiện căn nó ở chỗ nào? Thiện căn, cái thiện căn mà chút xíu như vậy là cái chỗ thấy Phật chắp tay sáng cái, là nó bằng là bằng chút xíu thôi, chưa có cứu ai hết, chưa có vớt ai hết, chưa có tử tế với ai hết, chỉ có thấy Phật sáng cái ra cái thiện căn nó rất là nhỏ, thì các ngài cũng đều không bỏ. Tức là tại sao không bỏ? Bởi vì có cái duyên là có độ được. Thành ra chính nhờ như vậy đó mà mình mới thấy là nó mới có những cái chuyện nó xảy ra mà mình thấy nó lạ. Tại sao là ông vua mà ác dữ, tại sao mà lại có thể nghe lời một cái vị thầy tu? Nó phải có nhân duyên với nhau. Vua là cầm đầu cả một nước, ngoài quyền lắm mà lại ác dữ nữa, mà tại sao lại chịu nghe như vậy? Phải có duyên mới được. Đó là cái mình nghe để hiểu biết thêm, để biết là tại sao nó thành ra cái làm phước của mình ấy, tất cả cái làm phước đức của mình ấy, là những cái mà nó dễ, nó căn bản, nó dễ. Nhưng mình biết trước là cái đó thực sự trong đạo Phật ấy, không phải để mình đúng, không phải để mình hưởng phước đức đâu. Bởi vì phước đức nó hữu lậu. Phật đâu có cho mình một cái món ăn ngon mà chứa chất độc trong đó. Phước đức thì hưởng ghê lắm đó, mà trong đó nó, nếu mà thí dụ bây giờ mình không làm vua, mình cũng có phước đức thì mình mới làm vua. Và phước đức nó là từ chỗ lạy Phật, lạy Phật rồi có phước đức làm vua rồi mình giết người tứ tung hết đó. Thì đó là một cái món ăn ngon mà đầy chất độc chứ. Phật nào cho mình cái đó? Tại ra nó cái chỗ làm phước của mình ấy, cái chính yếu là nó gieo duyên với Phật, với Bồ Tát để được cứu độ. Thành ra mình phải hiểu nó như vậy. Thành ra mình làm tất cả mọi nhân duyên, mình gieo nhân duyên đó là để được cứu độ. Mà cái cứu độ đó của mình là nó về sau này. Tại vì cái cứu độ chính yếu nó là cái chỗ mình thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải, và thâm nhập vào Phật Pháp. Mà cái đó nó mình chưa có làm được. Thành ra nó phải còn nhiều, rất nhiều đời. Rất nhiều đời.